nên hai câu trước là chính Đức Phật nói, nhưng mà hai câu sau đây là nhà tha thị tỳ kheo, ngài nói cho hai ngài này được nhận nhã Phật và Đức Phật của chúng tôi, của chúng ta khi mới gặp ngài cái lời pháp luận thường niên là đấu với hai ngài kia còn là người giáo. Cho nên Đức Phật của chúng tôi là một bậc đại sa môn. Quý vị biết đại sa môn chưa? Quý vị biết sa môn biết chưa? Sa môn là đại sa môn. Sa môn là môn à. Đại sa môn là tổng thầy. Theo nói là Đức Phật của tôi là một vị đại sa môn. Bây giờ người ta giả sử người ta đọc tới đây, người ta hỏi quý Phật tử dạng Đức Đại Sa Môn là cái gì? Và mình phải trả lời cái Đại Sa Môn xa là cái nghĩa đen xa là gì nè? Xa là cái gì? Xa là cái môn là cửa là cái cửa cái. Nếu mà các cửa là nóng hết nữa
môn nghệ
hả?
Môn nghệ
môn nghệ môn nghệ nó càng xa nữa. Chữ sa môn á là từ ra cái chữ ra ma na, một chữ nó trắng dưới đây nè, chữ đại là ma a. Thay vì lúc cái nguyên ngữ đó cái ma ha sa ma na, sa ma na là sa môn, đại sa môn. Chữ sa môn á tàu dịch là Trung Hoa dịch cầm lao, cho nên mới cầm lao nhân vị luôn nè, phải trả cầm lao nhân vị luôn nè, phải gì đâu á. Ở bên nó dịch ra là cầm lao đó, nghĩa là siêng năng cần mẫn nhọc nhằn từ vô lượng kiếp tới bây giờ mới thành được cái vị gọi là sa môn. À, cái nghĩa như thế là cái chữ này là trực âm từ ở nó trước đại sa môn. Cái chữ đại á là nó đã chữ đạo rồi, chữ mang ha thì là đại là lớn, thấy không? Còn cái chữ sa môn á tức là mana, âm mà âm rồi mình đọc qua tiếng Việt mình nó xa rồi, chứ thực sự ta phải dịch âm, mà dịch âm là cái chữ sa môn, còn một cái chữ đại là đại dịch ra rồi cái chữ này nó dịch phải như này. Đại sa môn là một bậc đã có công lao siêng năng tu hành từ vô lượng kiếp tới bây giờ mới thành một vị đó, tức là vị đó tức là Phật. Cũng như vậy, nếu ở trong chùa, nếu ở trong đạo mà những vị mà tu hành như là thập niên đăng quả đó, nghĩa là từ 10 năm trở lên mà chuyên tu á, thì người ta cứ để là sa môn. Sa môn Thích Thiện Hoa, ví dụ như mà cái đọc sách của Thầy Thượng Lai đó, tại sa môn Thích Thiện Hoa không có để là đại. Đại sa môn là chỉ có thường thường là những cái bậc mà kêu là xưng dương tán giác không để. Thành ra quý vị hiểu để người ta hỏi về cái danh từ mà biết thôi, không có gì hết. Nghĩa là chữ đại sa môn đây là chỉ dùng Phật, nhưng mà ở trên danh từ phải biết để người ta hỏi mình giải thích rõ ràng cái ngữ nguyên nó như thế này, rồi người ta dịch âm lên như thế này, rồi đây là nói ai tức là Phật, còn là siêu năng lao là nhập tâm tu từ vô lượng nhập lắm chứ không phải đường tới bây giờ, cho nên gọi là tập năng. Thường tác như tỷ thuyết, nghĩa là thường, chữ thường. Ngài chữ tác đây á, là tạo tác này nói ra những cái lời nói như vậy, như thế là như vậy là chân lý. Đây hai câu sau là của Ngài A Tỳ Kheo nói. Thường, Ngài sáng tác những cái thuyết mà Ngài đã chứng ngộ, nói như vậy đó. Nên Ngài một điều liên ngộ được liền. Sau đó Ngài ở trong pháp vọng đăng nghiêm, Ngài chứng được ý thức. Đó, cái điều mà mình giảm để cho quý vị thấy. Đến ngày thứ hai tức là ngày là gì, là ô số
tôi ô tô sắc ma, ô tô sắc ma, ô tô sắc ma. Thì ngày này chứng ngộ quả đại, mà nói tới quả đại ở trong người á, thì cái kiếp trước về trước của ngài á, tức là ngài nặng về vấn đề du lịch quả. Mà nhân sinh sinh tử luân hồi ngày hôm nay thì gia đình nói trong bài giảng này, thành thử ra những người nào về cái lửa dục này ít, nghĩa là càng ít càng ít càng ít càng tới không có thì coi như là chứng đạo tu hành. Mà người mà cái lửa dục nhiều quá bất cứ ở đâu, thành thử ra những người tây phương cái sự tu giải pháp khó, cái đó là thật chi, nghĩa là trên cái kiến thức từ cái trí tuệ kinh nghiệm là biết liền. Người đông phương thì như mà sao nó có dục đấy, thì ai cũng có cái quả dục đó, nhưng mà người đông phương thì nhẹ hơn, cho nên cái vấn đề tương đối tu chứng quả gì á, người phương đông đứng về phương diện tâm linh á, có thể nói rằng nó sắc bén mà nó nhẹ nhàng hơn là điều đó trên cái thực tế kinh nghiệm mình thấy đó. Thế là trong cái bài này sẽ có giảng đỡ nói rõ chuyện đó. Đến ngày trì thì đến ngày thứ ba là ngày trì thì là Bồ Tát, ngày trì thì là Bồ Tát, ngày chính được địa đại, tất nhiên là ngày nhìn thấy địa đại khắp cả năm châu bốn biển, nó chỉ là một yếu tố tổ hợp là nó. Do đó cho nên ngài có phát tâm chỗ nào mà hư khuyết đường xa cầu công tất cả vì những gì việc gì của chúng sanh mà ngài giúp được là ngài giúp liền. Ví dụ như con đường bị nước lỡ, ngài chạy lấp ở ngày đó cái gì á, mà nhờ như vậy ngài vừa làm cái công nghiệp chỗ sanh như vậy, nó cũng lớn rồi, đó cũng là một lớn rồi. Nếu mà chứ không phải là ra trước pháp có độ sanh đâu, độ sanh là gì, là giúp cái chúng ta bằng cách này hoặc bằng cách kia. Cho nên chính quý vị ở tại gia mà khác Bồ Tát tâm nó độ sanh dễ hơn là những cái kia trực tiếp hơn, tức là đồng sự chúng sanh, giúp cho xã hội, giúp cho nhân sinh, giúp cho những cái gì giúp được hơn. Rồi trong việc làm của mình đó là hồi hướng cho quả vị vô thượng sanh. Hay là nói một cách dễ hiểu thì công việc đó mình làm để hồi hướng cho đại tại bao la. Nay mình cho nó động ra một chút cái tâm hồn, mai cho động ra tâm hồn một chút, nghĩa là làm như thế năm mười năm là tâm mình đã chu biến mất rồi. Còn khổ là bị vì chúng sanh, cái tâm động lớn bao la rồi bây giờ lại cứ mỗi ngày lại không hề một câu hề cao đến nỗi không thể bằng người ở khác bên cạnh chết mà để bảo toàn cái nỗi nào nó lương tâm, lương tâm thì cái đừng nó nói tới theo. Thành ra bây giờ phải như ngài thì chỉ là một vị tiến hành cho chúng ta không phân biệt màu da chúng động, bởi vì tâm niệm đồng nhau hết, dầu là người Pháp, dầu là người Anh, dầu là người Mỹ vân vân, họ cũng tham sống, họ cũng có Phật tánh, họ cũng có chân tâm nó đủ hết. Nhưng mà cũng là nếu mà nói theo Phật pháp đó, mà tìm lại cái chân tâm đối với mấy người đó không phải là dễ. Bởi vì sao? Thì còn luôn lặng học ở trong cái chiến trường Phật. Các ngài Bồ Tát thì các ngài thường như là Bồ Tát La Hạnh, mỗi ngày mỗi hạnh các vị Phật tử tại gia mà học hạnh Bồ Tát cũng vậy, nghĩa là cũng phải có thể như vậy. Nhưng tôi nói hôm qua mấy ngày đó cũng là góc để tay cũng đủ hết, nhưng mà người ta nói là hạnh các cái hạnh Di Mạc Phật, đúng không? Di Mạc Đa Kiêu Tiên tức là hạnh Di Mạc Phật, tức là cái thế độ hạnh. Và chuyện đó thì người Tây Phương, người Pháp họ lại chịu hơn, họ chịu hơn. Còn mà lục lễ kỹ lưỡng sắp xếp đâu đó là họ là ít đó, chỉ là thích họ muốn tu gì nó không phải không gian nó dễ dãi mà cái tìm chân tâm thôi, còn cái chuyện được nó khắc khe quá, còn khắc khe không chịu nhất là khi mà đưa ra mới vừa đưa ra họ cứ đi một cái tập
thì là Bồ Tát chuyên môn giúp đời bằng một cách ai cần dùng đến cái sức của ngài để giúp đỡ về phẩm địa cấp địa đại thì ngài giúp thay là những cái gì mà khó khăn cần tới ngài là ngài giúp liền. Chuyện địa này còn có nghĩa là khó khăn cứng rắn chắc chắn không ai làm được ngài giúp đến tới ngày thứ tư là ngài nguyện quan. Ngài Nguyệt Quang này thì ngài chứng được vĩ đại. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị sẽ thấy cái đoạn này. Ngài ngồi thiền, ở trong cái phòng thiền của ngài, nước lên ngài. Rồi các vị tăng chúng ở trong chùa thấy tại sao mà cái nước ở trong phòng ngài còn còn là nước này. Có một cái ông đạo đó, ông cắt cớ, ông lấy một cái mảnh miếng cành này, về trong phòng. Khi ngài xả thiền, ngài xuất định, ngài thấy nó không bị đau. Ngài mới nhập định, ngài quan sát lại, ngài biết rằng là có những khi ngài ngồi thiền là kêu là ở trong phòng. Rồi có những ai hiện những cái món kêu lại tăng chú thì có ông nào nó không kêu nào ông lắc thì ngài Nguyệt Quang này mới dặn khi tôi ngồi lại quý vị dỡ cửa sổ vô xem và thấy nước đầy trong đó thì chịu khó lội vô rồi lộn cái bún thành ra. Đúng vậy, khi mà thì trong nhỏ đó không liệu chỗ nào không biết á, không được gì cái mảnh muốn thành đây là đến khi mà ngày thức định cái bữa đó xong đó thì coi như là thành cái tôi tỉnh
thấy,
nghĩa là nếu muốn cho thấy là thấy, muốn không cho thấy là không thấy, cái đó gì đó nếu còn thì vẫn thì ngày nào đó còn quay ngộ rồi như là vĩ đại chung biến pháp giới, cái vĩ đại địa đại vĩ đại quả đại phong đại gì cũng chung biến pháp giới hết á, nó liên quan với nhau. Mà cái mẫu chuyện để lại đây á là để nói giới lại chúng sanh rằng một cái sự mà để lại để mà thấy thấy chúng sanh rằng cái vấn đề của mình thiên biến vạn hóa khi mà được biết sử dụng thể tướng dụng mà mình nắm được rồi, nghĩa là có thể nói là không nói không cho thấy cũng được mà gọi là cho thấy cũng được, cũng như ngài Xá Lợi Phất tương tự với mình này. Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền ở trên núi thiền Xá Bộ gần lên chúng sanh gần lên sơn thì ngài một kiền liên ngồi bên, bởi vì ở tại vương sát thành, ở trong vương sát thành ai đi bái biết nó có năm ngọn núi rồi cũng rất cao, núi thấp thấp mà cũng là cái một cái hoa ổ này giống như ở ngoài Đà Nẵng. Thì các ngài hồi xưa ở tại vương sát thành là toàn là chỗ của thiên thanh ở, quý vị nên nhớ một cái động kiến tập 500 vị na hớn thì quý vị cứ nhớ trong cái vương sát thành đó là có thể là các nhà sư đại các đồng đó chính là. Thì ngài Xá Lợi Phất ngồi bên núi Thiền Đà Bộ nhập định, ngài một thiền liên ngồi bên núi khác cũng là bên đây nói bao nhiêu. Thì lúc bây giờ ngài một thiền liên mới thấy một vị kêu là một vị hung thần dữ lắm, cái tay của vị hung thần đó mà có thể nói rằng đập bởi đá bởi núi rất dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Mà khi đó thấy ngài Xá Lợi Phất đầu đằng cao mới vừa tụng mới năng lượng nó để tử
bây giờ thực thử với nào.
Thì trong lúc đó là ngài Xá Lợi Phất coi như là đã nhập đại định. Thì nếu mà tiểu định á, hay là nhập thiền định như kiểu Đức Phật tử á, thì cũng chưa nên được. Thì trong lúc đó cái vị hung thần nó từ bên quả núi chỗ ngài một thiền liên đó mới vận thần thông lưu qua, mới thấy như thế rồi đặt ở trên đầu. Thì ngài một kiện liên tưởng rằng có lẽ là tiêu ra nữa thôi, ngài vượt qua. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất xuất định, nghĩa là đã như là khả thiện rồi, thì lập tức ngài một kiện liên qua hỏi liền, hỏi này cũng không đọc nữa. Điều ba thì giữ cái bàn tay của họ, chú giữ nó, 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 của nhân giả không biết nó chỉ là một con người mà nó không quan trọng đến nhân thế không được không đó là sức định. Cho nên khi mà về sức định mà thiên biến vạn hóa mà ngộ được một cái môn nào đó, ví dụ như ngày vượt quan thì ngày chính cái thủy đại là ngày ngộ, thì cái thủy đại nó chu biến khắp giới, chỗ nào ngài cũng có thể nhìn thấy được thân của ngài là nước, nước là thân của ngài. Khi mà ngài mở cái cửa sổ ra thì ở trong đại chúng mình dùng để cho đại chúng thấy đó có gì. Còn cái sở dĩ mà nói chuyện cái miếng cảnh miếng đá hay gạch gì đó là chỉ cho khi nói lên cái ý nghĩa khi mê thì tướng ngài khi ngộ đầu đó là nó chung không. Thế còn bây giờ mà thêm cái chuyện người ta đã ngộ về thủy đại chu biến pháp giới mà quý vị đang sàng nhưng mà nó chắc không được, nó phải lấy nước đổ vô à, để là xây cái hồ để vô tấm màu rồi mà liền muốn sàng vô chắc nó cũng tướng mà nó tướng nó cũng nước cái đó vô trong bụng thiên đóng á, thấy không, là cái chuyện như là cũng như là để lại những cái gì cho đàm sao biết rằng những cái nào nó là kêu là thể, cái nào nó là tướng, cái nào nó là định, thể tướng dụng mà đó là đây là cái dụng dụng mà có thể nó thành đạt được. Bây giờ đọc bài là giảng tóm lại như vậy là rõ quá rõ rồi, nên dùng cái dụ chữ đọc qua đó là xong chuyện. Mình cứ nằm tiếp tục nên còn tiếp. Ngài một thiền liên chứng ngộ ý thức, ngài một thiền liên chứng ngộ ý thức, tôn giả đại một thiền liên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dư chân Phật và bạch Phật rằng: lúc trước con khắc thực cho nên xuất thực đâu cái này tôi cứ gánh cho nên như thôi. Lúc trước con khắc thực là xin đồ ăn hay là hỡi mọi người xin đồ ăn lên. Lúc trước con khất thực giữa đường gặp ba anh em con ca diếp, lúc ấy là ngài ưu lâu tầm loa ca diếp, ngài già gia ca diếp và ngài na đề ca diếp, ba anh em con ca diếp ba giảng nói nghĩa lý nhân viên sâu xa của Như Lai. Bởi vì lúc trước thì ngài gặp nhà thì theo cũng nói cái lý nhân viên mà sau đó để thêm giúp thêm để cho nó tường tận là ba anh em hay giúp ba giúp ngài cũng là đặc biệt về cái lý nhân viên thân. Con liền phát tâm được chỗ thông suốt, nhờ hiểu như vậy thấy cuộc đời là do nhân viên sinh, rồi tất cả những gì nó bả diệt nó cũng do nhân viên mà nó diệt, thấy một cách rõ ràng, biết một cách rõ ràng. Như Lai ban cho áo ca sa đắp trên mình, áo ca sa tất nhiên là cái pháp y, tức là truyền pháp lại cho những người khác. Râu tóc tự cạo, cái vấn đề mà thường thường hồi trước thì Đức Phật khi tu thì ngài lại tóc này để, cho nên quý vị thấy cái tưởng tóc cũng này là tóc mọc, tóc nó quăng mà ngài để. Nhưng mà khi mà ngài truyền lại cho các vị đệ tử lớn á, thì bởi vì cái vấn đề cạo vỡ trong tóc đó là để tiêu biểu cho cạo hết cái phiền não, dẹp hết cái phiền não. Thành ra cái đó là ý nghĩa, chứ không phải là cạo bỏ râu tóc mà đi ngược lại, hay là có nhiều người ta nói rằng tu tập chúng ta chỉ cần một cái cạo râu tóc một đi nữa ha, tu tâm với mỗi râu tóc ha. Đây là nói cái vấn đề như là tiêu biểu cho cái sự mà như là diệt trừ phiền não trong con người. Những cái phiền não mà nó làm cho mình rắc rối mà nó mệt nhất á là râu có tóc. Nó mệt lắm, phải gội, phải rửa, rồi phải tiền, phải ra, rồi kiểu này, kiểu nọ. Nhưng bổn tóc lần là thôi, nó cạo cho nó xong, bổn à. Cho nên tóc của mình cái lấu mà đặc biệt chứ không phải thường đâu, mà nó sạch sẽ, nó ngon lành. Nó không có cái gì hết. Còn ý nghĩa là để tiêu biểu cho tiêu đã nhiều phiền não, để còn cái phiền não lắm nha. Mùa nóng thì nó bực bội nè, thấy không? Mùa lạnh thì phải thế nào nè. Rồi không quen phải cạo lần nữa thì nó đau đầu, nó đủ thứ cái nước đầu thì nó đủ thứ cái gì. Con đi khắp mười phương được các việc không ngăn ngại, coi như là đi dạo trong đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng hạ phương, không có gì ngăn ngại nữa. Ở tuổi giàu sang cũng như thế, đi khắp thực cũng như thế, ở trong đạo tràng cũng như thế, ở ngoài đường cũng không có cái gì gọi là chướng ngại nữa. Nên được các việc không chướng ngại thế này, phá khởi thần thông. Khi mà mình không có bị trệ ngại nữa thì thần thông dễ khởi lắm. Còn hiện bây giờ mà không có được thông suốt nhiều là bởi vì tâm mình nó chướng ngại nhiều quá, ngang như chỗ này chướng cái chỗ kia, thành nó bệt theo đó, suốt ngày nó bệt theo đó mà nó không có được học. Được trong đại chúng suy tôn là vô thượng, vô thượng nghĩa là không ai hơn trong đại chúng đó, nghĩa là không ai hơn ngài gọi là vô thượng. Vô là không, thượng là trên, không ai trên ngài. Chứng đặng quả A La Hán, không những riêng Đức Thế Tôn mà cả Như Lai trong mười phương đều khen ngợi đức thần thông của con được thanh tịnh đoạt sáng. Thần thông đó được thanh tịnh đoạt sáng, tự tại không e ngại, tự tại không còn cái gì mà ngăn ngại hết. Đức Thế Tôn hỏi về viên thân, con do chuyển ý niệm trở về bản tính viên tạm. Cái câu đó câu quan trọng, là câu phải gạch ở dưới ha. Con do chuyển ý niệm nó thấy không? Ý niệm sai lầm, ý niệm này, ý niệm kia chuyển nó đi để trở về với bản tính viên tạm là chân tâm cái gì nữa. Còn mình bây giờ cứ chạy theo nó không chuyển, phải chuyển nó đi để nó trở về với bản tính viên tạm. Nên tâm trí mở bài như lóng nước đục, giống như lóng nước đục, lâu lâu trở thành trong sáng. Đó là thứ nhất. Cũng như mình lắm nước ở trong cái ly, ở trong một cái chai, lần lần nó không phải một hoa một chiều mà được. Nếu mà cái đánh kèm liền á, thì nó xuống cái gì đó, những cái cạnh đó nó xuống liền. Còn không, nó phải từ từ tu tập nó cũng như vậy. Một liên chứng ngộ y tâm, nhờ ca viết giảng thẩm thâm duyên trần, thần thống chứng đẳng toàn phần, La Hơn quả đắc nhiều lần họ khen. Bây giờ nó bảy đại viên thông ở trong lục căn, lục trần, lục thức, trong rồi thập bát, 18 cái tam giới, trong rồi bây giờ tóm bảy đại tức như là thì thủy hỏa phong gì nữa nè, công kiến thức thì thủy hỏa phong công kiến thức đúng rồi. Ngài ô sô sắc ma giác ngộ quả đại, ngài này có đủ gì biết được tên á. Tôn giả ô sô sắc ma giải thơi ở dưới nhân văn luôn rồi này. Ô sô sắc ma cách đây đến lễ là bài Phật xưa Thế Tôn, con còn nhớ xưa ở vào một kiếp quá khứ.
con có tính tham dục. Trong thời gian ấy, Đức Phật không vương xuất thế, nói rõ nguồn gốc đa dâm là noãn xuất kết thành lửa nóng. Noãn tức là hơi thấm, nóng xuất tức là xuất chạm, kết thành lửa nóng.
Đó là ví dụ đó.
Vì thế nên gây ra các ác nghiệp sâu dày, mà bị trâu đăng trong biển khổ sanh tử không thâu dứt. Đức Phật không vương dạy con tu phép quán, thân tứ đại quế trượt.
Vậy cái phép quán đó, kêu là quán tâm bất tịnh.
Tu phép quán tưởng thân tứ đại quế trượt, hơ ấm lạnh trong các bộ phận đầu mình, tay chân và xương tủy. Phải quán sát ấm lạnh thế nào, thế nào, thế nào. Con vâng lời dạy của Đức Phật không vương. Qua một thời gian rất lâu này, theo đó tập tu nhiều năm, rất lâu rồi là nhiều năm. Con chứng đạt thần quan nghĩa là từ cái quả dục đó nó chuyển lại thành ra một cái kiến sáng thần thông. Mỗi cái gì mình đều chuyển được hết, những cái gì xấu, những cái gì trong con đường mình phải chuyển lại, nó trở thành chứ nó không có đâu xa hết. Tại vì mình còn mang đến mình không chuyển, cho nên mình phải làm chúng ta. Khi mình chuyển hết, ta bên thân Bồ Tát, thân Phật là nó hết, tùy theo sức chuyển. Dẹp hết lửa dâm ở trong lòng, trí tuệ trở lại sáng suốt, nên trở từ lúc ấy, các đức Như Lai ban cho con, được hiệu là quả đầu, là đứng đầu ở trong quả đại, chứng ngộ được quả đại. Con tu phép quán tưởng nhờ yến sáng chánh định con chứng quả a la hán. Con đã phát nguyện lớn là khi nào có một đấng Như Lai ra đời độ sanh, phát nguyện này con xin làm lực sĩ để hầu cận dễ để hàng phục ma quân ganh ghét phá hoại. Bởi vì ngài biết mà, ngài có một vị nào đạo cao đức trọng thế này thế kia thì thế nào không có ma quân nó tới nó ta nó thì cứ nó giết hại nữa. Cho nên ngài phát nguyện chiếu theo sở chứng của con, nhờ quả đại con tu pháp quán tưởng, khi noãn xuất ở thân tâm quán tưởng, khi noãn xuất ở thân tâm, sở chứng của con nhờ quả đại con tu pháp quán tưởng, khi noãn xuất ở thân tâm khi nên những phiền não tiêu mất. Nhờ như vậy đó mà cái phiền não nó hết, lửa dâm dứt tuyệt, chuyển thành đại bảo diệm trí tuệ. Từ cái đó thêm mà chuyển thành đại bảo diệm trí tuệ. Cái trí tuệ nó giống như là một cái hừng, cái gì là hừng, chữ bảo là tức là gìn giữ, đại bảo diệm trí tuệ, nên bậc lên bậc vô thượng giác. Như thế để chứng tỏ chỗ viên thân của con giác ngộ từ quả đại, giác ngộ từ quả đại. Dụ lý ô sô tỏ ngộ quả đại, lửa dục phát khởi các loài đá dâm, trí tuệ chiếu phá vọng tâm, quả đại chứng đắc mê lầm tiêu tan. Khi mà quả đại chứng đắc á, chứng được thì các mê lầm nó tiêu tan, cho nên chứng một được một đại thì các đại khác đều chứng ngộ. Ngày thứ ba trong bài này, ngài trì địa giác ngộ địa đại. Ngài Bồ Tát trì địa bằng sao? Thì Bồ Tát tiếng Phạn kêu là Dharanim, Dharabodhisattva. Bảo lấy cái ý giữ gìn tâm như thấu đắc vậy. Cái ý mà dịch ra là tiền địa, là Ngài giữ gìn cái tâm của Ngài cũng như thấu đắc. Chắp tay đến lễ và bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con còn nhớ xưa ở vào một kiếp quá khứ, con còn... Phải tiền địa chứ.
Thì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nhớ lại các kiếp xa xưa, lúc Đức Phật Phổ Quang, có một Đức Phật tên là Phổ Quang. Phổ Quang Phật ý nói thân sáng trí sáng, cả hai vị tu biến. Đây là Đức Phật thứ nhất trong 53 vị Phật đời quá khứ. Vị Phật mà quý vị thường là lại sắc hấu đó Nam Mô Phổ Quang Phật lại là Nam Mô của mình đó. Đây là một trong 30, là 53 chứ. Đó. Tức là ở trong thần quá khứ, ở nơi Đức Phật Phật gì? Đó. Đức Phật Phổ Quang ra đời, con làm tỳ kheo thường ở nơi các nẻo điền, nẻo đường, bến đò. Ở nơi đó cũng là tôn lâu tôn nên chưa. Đất đai hiểm trở eo hẹp, không đúng theo nguyên tắc, con có thể, con thế làm, có thể, có thể, có thể, có thể làm tổn hại đến xe ngựa, có thể làm, có thể làm tổn hại đến xe ngựa thì con đều đắp bằng, sợ ngựa đi nữa, xe đi nó đổ, nó sập. Hoặc làm cầu cống, cái hồng bây giờ thì có biểu trên là cầu cống hồng ngày làm phải nhiều ngày không rồi đổ đi dòng chúng đi, hoặc làm cầu cống, hoặc là gánh đất cát siêng năng khó nhập như vậy trong suốt thời gian vô lượng chư Phật có đời, hoặc cho chúng sanh ở nơi chợ búa cần người mang đồ vật. Đó, thấy không? Trước tiên con mang hộ đến nơi, đến chốn để đồ vật xuống liền đi ngay. Đó là phát tâm Bồ Tát ha. Còn ở đây một chút mấy người nhập bếp, bây giờ đi tắt dùng đồ vật tiếp với mình. Còn ở đây là sẵn sàng, ai muốn xin đồng nào là đi hôm nay. Trước tiên con mang hộ đến nơi, đến chốn để đồ vật xuống liền đi ngay, không lấy tiền thuê. Trong khi Đức Phật Tỳ Xá Phù xuất hiện trong thế gian phần nhiều đói kém, con cổng giúp người, Bồ Tát Thanh Tà Hạnh bây giờ, không kể gần xa chỉ nhận lấy một đồng tiền, cần lấy đồng tiền để bố thí, hoặc có xe trâu xa xuống vùng này, xa chứ không xa, hoặc có xe trâu xa xuống vùng này hết. Không dùng sức mạnh, con dùng sức mạnh đẩy bánh xe lên cho khỏi khổ não. Ông vua trong nước ở đó thiết trai thỉnh Phật, thiết trai thỉnh Phật. Lúc ấy con liền sửa sang đường đất bằng phẳng cho Phật đi qua, nhờ cái công đức của tâm mình thế giới bình đó. Đức Tỳ Xá Phù Phật xoa đỉnh đầu con mà bảo rằng: nên mình cái tâm địa đi ông ơi. Đức Phật thứ 38 là Tỳ Xá Phù Phật này, tức là Vi Xoa Phù 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 Đa, dịch là biến nhất thiết tự tại, là Đức Phật chót trong ngàn Đức Phật trong kiếp trang nghiêm đàn quá cứ vậy. Cả ngài nói rằng mà bảo rằng nên mình cái tâm địa, tức là tâm mình thế giới mình này, thì tất cả đất đai trên thế giới đều mình. Bây giờ ông cứ đây là một cái lý, ông cứ đi bầu dắt chỗ này chỗ kia mà cái tâm ông chưa bình tĩnh thì ông làm vậy hoài ông chưa chứng ngộ đâu. Bây giờ ông chứng ngộ, ông quán làm cho cái tâm ông bình thì đất cát trên thế giới này nó cũng bình. Đức Phật là dạy ngài tìm thân của ngài, cũng là dạy người nó. Con liền khai ngộ, nhìn thấy vi trần tâm thân thể cùng với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác. Thấy không? Những cái chất liệu mà tạo thành thân này cũng như cái chất liệu tạo thành thế giới, bởi vì ở ngoài cũng địa tỷ hóa phân bốn chất cứng, ướt, gió, nóng, ở trong cũng địa tỷ hóa phân. Trong người hở thế nào thì ngoài cũng bị như thế, ngoài bị thế nào thì trong cũng chịu không nổi, ở ngoài nóng thì trong bức, ngoài lạnh thì trong chịu không nổi, vân vân. Tự tánh của vi trần không chạm sát nhau, cho đến các thứ đao binh cũng chẳng đụng chạm gì. Còn do nói pháp tỉnh ngộ được vô sinh pháp nhẫn, à là hơn thành quả lớn, xoay tâm về con đường quang minh chánh đại,
nên hiện giờ ở trong hàng Bồ Tát, khi nghe các Đức Như Lai chỉ dạy về chỗ tri kiến của Phật như Diệu Liên Hoa,
chỗ tri kiến của Phật đó,
thì con chứng tỏ đầu tiên làm vị thượng hữu.
Thượng hữu tất nhiên là đầu đó ha.
Đức Phật hỏi về thiên thân, còn do con quán kỹ hai thứ trần, nên căn thân và khí giới. Cái thứ trần trong con người cũng đất nước gió lửa, thứ trần căn thân là trong con người đó. Cái thứ trần ở nơi thế giới, thế giới đó, khí giới tức là khí giới đẹp hay là khí giới giặc không nhỉ? Khí là khí thế gian, khí là đồ, tức là những cái gì mà tạo ra vũ trụ đó gọi là khí giới. Đều bình đẳng, căn thân và khí giới đều bình đẳng không sai khác. Khí giới đây là vũ trụ, căn thân này là thân thể, nhớ nó không còn chữ cái nhận được không. Vốn là Như Lai Tạng giả dấu phát ra trầm tướng, vì từ Như Lai Tạng nó giả dấu nó phát ra như vậy đó. Trầm tướng đã tiêu diệt trí tuệ được viên mãn, thành đạo vô thượng, ấy là thứ nhất, cho nên con tỏ ngộ được, kêu là địa đại. Trì địa giác ngộ đất đai giúp đời bằng cách hai vai gánh gồng, quả Phật địa đại vung trọng, căn thân khí giới đều lập chẩn tâm. Thấy không? Căn thân là chỉ cho thân mạng, khí giới là chỉ cho vũ trụ, đều đồng với chân tâm, nó không có ngoài chân tâm mà có được. Bây giờ còn ngài cho ở trong bài học, ngài nguyện quan giác ngộ từ vĩ đại. Nguyệt Quang đồng tử đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con nhớ xưa ở một kiếp quá khứ có Đức Phật Quỷ Thiên ra đời. Quỷ Thiên, năm mươi tỷ Phật đó, ra đời đổ chúng sanh, chỉ dạy các vị Bồ Tát tu pháp Quỷ Quán. Nhớ nè, tu cái pháp Quỷ Quán đó, vị nào muốn tu cái này đầu tiền nước nó lên này để phòng cho con, để sợ tu pháp Quỷ Quán để vào cảnh trí chánh định đó, để mà vào cái cảnh trí chánh định. Cái pháp Quỷ Quán là phương pháp quán tưởng các thứ nước, nhớ nè, các thứ nước ở trong thân như nước mắt, nước mũi, nước dãi, mồ hôi, tinh huyết, có thứ ở trong có loại bài tiết ra ngoài, toàn là những cái thứ gọi bất tỉnh, thấy chưa, mà là tu quán trở thành kêu là lưu lên gì ạ. Nó như vậy đó, người ta tu cho nên mới được. Vận chuyển khác nhau, song tính nước vẫn đồng thể. Cái tánh nước ở trong những cái chất đó đồng thể. Bây giờ nó là cảnh cho thấy thế này, thế kia là tại những cái sự mà kêu là nó nhân quả bài kia. Song tính nước vẫn đồng một thể, con nhận thấy thân thủy và thế giới thủy, nước trong thân và nước trong thế giới, cái nghĩa là vậy đó, cũng như hương thủy ở các điểm tại cõi phù càn vương đều bình đẳng, không có sự sai khác. Trong thời gian mới tu phép pháp Thủy Quán thì con chỉ thấy nước, thì không phải thi nha, thì con chỉ thấy nước. Đầu tiên mà tu cái pháp Thủy Quán á, thì ngài chỉ thấy nước, chỉ thấy thường thôi, cho chưa tiêu hóa được nước ở trong thân, chớ chưa chớ 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 chưa tiêu hóa được nước ở trong thân. Còn tương tác nghiệm bây giờ là mình thấy tất cả những đồ đó là đồ giờ sợ. Thì lúc đầu thì ngày cũng vậy, ngày nói lúc đầu thì ngày cũng vậy chứ không khác gì hết đó. Nên trong khi làm tỳ kheo, một hôm con đang tọa thiền ở trong tỉnh thất, có một số đạo chúng của con từ cửa sổ trông vào tỉnh thất, thì thấy nước tràn ngập tỉnh thất, chớ không thấy vật chi khác cả, không thấy ngài nữa, mà thấy cái ngài, ngài bây giờ nó biến thành ra những vĩ đại nữa, có tràn này hết rồi, không thấy xương thịt này nữa, mà thấy toàn là nước hết. Cậu hay gì nào muốn tu cái này thì tu cái này. chớ không thấy vật chi khác cả trong số đại chúng. Trong số đại chúng ngây thơ thấy có một vị tinh nghịch,
bởi vì thấy không biết mà thấy tưởng không biết,
lấy một miếng sành liệm vô trong nước,
đầu vô trong nước đó, ném vô trong nước,
khiến nước sao động cho vui.
Thấy trong phòng thầy mình bình nước không ạ? Sao mình cũng luôn 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 luôn
luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn. Đến lúc con xuất định đây là Đức Phật ban ngày, Phật chuyển cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe. Đến khi con xuất định, con cảm thấy đau bụng, giống như tôn giả Xá Lợi Phất bị quỷ gia hại. Con tự suy nghĩ, đã chứng A-la-hớn, biết các duyên mình từ lâu rồi, tại sao hôm nay bỗng nhiên bị đau bụng? Có lẽ công phu thấu chuyển chăng? Trong lâu nay ngon lành mạnh về trong bụng hay là thấu chuyển? Lúc ấy chú tinh nghịch kia thấy con đang ngồi suy nghĩ, đến tự thuật công việc liếm sáo, chữ liếm tới đây chứ, liếm sáo và xin lại sám hối. Đang ngồi than thở gì đó, rộng tới không biết cái này cái lỗi của ông, lỗi ông lại sám hối chứ. Con điện cái miếng đá luôn thấy nước lên các tầng đầu rồi, chưa bụng của thầy hiểu gì. Con bảo vị ấy từ nay về sau chớ nên kinh nghịch nữa mà mang nội, và đợi tới thời thiền định kế tiếp của con, khi ấy nước tràn khi thấy nước tràn ngập tỉnh thất thì tức thời mở cửa bước vào, lượm miếng sành và liệm trở ra ngoài sân. Vị ấy y giáo phụng hành, qua thời thiền định kế tiếp của con, quả nhiên vị ấy thấy nước càng ngập tỉnh thấp như lần trước, lại thấy rõ miếng sành còn nguyên ở đáy nước. Vị ấy liền mở cửa bước vào, lượm miếng sành bỏ ra. Nhờ thế khi con xuất định không còn đau bụng nữa, thân thể được bình phục, trải qua vô lượng kiếp. Bây giờ tôi cũng vô lượng kiếp, có cả Đức Thích Ca nữa, chúng ta hai ba kiếp luôn nè. Gặp được vô lượng Phật, con đều tu pháp thủy quán, đến đức đời đức Như Lai Sơn Hải Tự Tại Thông Vương. Bằng chín năm, tức là ngài Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Sa-ya-la-vi-vi-ta-vi-nha là Đức Phật thứ 33 trong 35 vị Phật đại quá khứ vậy. Tức là Đức Phật Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật đó. Ngày đó là trong Phật danh đó. Còn mới viên thành pháp thủy quán, bây giờ thủy tánh ở trong thâm cho đến thủy tánh ở ngoài thập phương thế giới, cũng như hương thủy hải tánh đều hợp chơn không tánh, đều hợp với cái chơn không tánh, không ai không khác. Nay được Đức Thế Tôn từ bi ấn chứng cho con danh dự vào pháp hội Bồ Tát, chiếu theo sở chứng của con, nhờ quán thủy tánh thông suốt nên chứng vô sanh pháp nhẫn, tức là không còn sanh tử luân hồi nữa, viên mãn Bồ Đề. Như vậy chứng tỏ chỗ viên thông giác ngộ của con là thủy đại, sanh nước được ngộ nguyệt quang, nhờ tu nhiều kiếp nhập tràng ngoại tông, chỉ tràng sẽ không có lê. Quán nước quán tận chân không, là quán nước phải quán tận chân không, viên dung thủy đại tánh thông vẹn toàn. Khi mà viên thông được, viên dung được thủy đại thì cái tánh thông tức là được vẹn toàn, là chỉ có chân tâm rồi. Quý vị về đặt đi gặp lại mặt lại là kỹ chút. Cái việc thứ nhất là có một số quý Phật tử muốn thế tu làm việc chuyên đi, những vị nào Đức
Chúa con thưa mà chưa có ghi tên á, với lại để cho mẹ thích ghi tên, xin là ví dụ ghi tên thêm và tử là bên lễ nào mà quen á, muốn ghi tên thì cho là biết rồi chỗ số để con có xem những đề là cái mặt là cho ghi tên, thì cái này nó sẽ do báo nó. Về thứ hai á là chúng tôi xin giới thiệu cái tập sách. Cái cặp sách này thôi, lúc mà ở bên Ấn Độ chúng tôi viết cho cái